Trung cực truyền thừa, chương 390, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, từ sau lưng hai người kia đột nhiên thoát ra một đạo bóng đen ầm ầm đánh về phía thanh niên. Thanh niên hơi sững sờ, lập tức lại khinh thường cười cười. Không tránh không né, xinh xinh chịu lấy lần va chạm này. Nhưng mà sau một lần va chạm, sắc mặt thanh niên lại trở nên cứng ngắt. Chỉ thấy hào quang của hư quang thần kính, rõ ràng dưới sự va chạm của bóng xám này, lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, rơi là tả vô hình. Mà hư quang thần kính nguyên bản thất thải lộng lẫy, nhưng trong khoảnh khắc này đã mất đi sáng rọi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh niên kinh ngạc nhìn hư quang thần kính trong tay, dĩ nhiên đã quên phản ứng. Bóng xám tuy rằng đụng vào hư quang thần kính của thanh niên kia, nhưng lập tức lại bắn ngược trở về. Lâm Dịch đứng chặn trước đường nó bay qua, thấy bóng xám đánh tới, trong tay lóe lên ngân mang, một thanh trường đạo băng lam sắc lập tức xuất hiện. Chém về phía trước, lập tức phun ra một đạo quang mang tinh làm sắc chặn đứng bóng xám kia lại. Còn không đợi hai người kịp phản ứng xem bóng xám kia là gì, ngân mang hiện lên, trong tay Lâm Dịch đã không còn chút đồ vật nào nữa. Một kích đắc thủ, Lâm Dịch không chút dừng lại, mà chuyển thân bay đi. Năng lượng của hắn và tên thanh niên kia cũng kém nhau không nhỏ, nhất là khi không gia trì chiến văn. Thanh niên kia kinh ngạc nhìn hư quang thần kính ảm đạm vô quang trong tay, trầm mặc sau nửa ngày, lập tức hai mắt thanh niên lập tức tràn ngập tơ máu, một cỗ khí thế cuồng nộ dâng lên từ trên người hắn, hắn mãnh liệt giơ tay lên. Phẫn nộ trong mắt khiến hai gã cường giả đại tinh vị thượng giai trước người hắn sợ hãi kêu lên một tiếng. Ánh mắt thanh niên lập tức tập trung lên thân hình đang bay vụt của Lâm Dịch, một ngụm lửa giận trong lòng dù thế nào cũng không thể áp chế. Ngẩng đầu rít gào lớn một tiếng, hắn điên cuồng hô. Người đi chết cho lão tử, oanh, thanh âm như bạo tạc bỗng nhiên vang lên, hai gã cường giả đại tinh vị thượng giai còn không rõ chuyện gì xảy ra thấy hoa mắt thanh niên kia rõ ràng hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, mang theo như thanh âm khí bạo như bạo tạc truy kích về phía Lâm Dịch. Nguồn truyện, truyện phun, Lâm Dịch nghe được tiếng nổ mạnh liên tục sau lưng, lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, lại khiến hắn càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy một cổ hào quang vô cùng khổng lồ, mang theo khí thế trước nay chưa từng có, đuổi theo mình. Xem tình hình này, chỉ sợ không đến 10 giây, là có thể đến cạnh mình rồi. Lúc này Lâm Dịch nào còn lo lắng lời dặn dò của Bạch Thiếu Thiên. Huyết sắc năng lượng lập tức lập lòe từ trên người hắn, bất quá chỉ trong nháy mắt hắn đã gia trì lên Bạch Hổ Chiến Văn. Bạch Hổ Chiến Văn, thanh niên kia mặc dù đang trong cuồng nộ, vừa thấy Lâm Dịch biến thân, lạ lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc trong ngắn ngủi cũng bị lửa giận vì thần khí yêu quý bị hủy thổi bay, hắn chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó đã xông tới. Hôm nay, sau khi gia trì chiến văn, tuy rằng thực lực Lâm Dịch vẫn kém thanh niên kia, nhưng so với trước thì mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nhìn thoáng qua thanh sắc quang mang đang điên cuồng đánh tới, cười hắc hắc. Chỉ thấy thân hình hắn có chút nhoáng một cái, thanh sắc quang mang lập tức theo thân thể hắn chợt lóe lên. Thanh mang lại bay ra xa, lúc này mới ngừng lại được. Thanh mang chấn động hóa thành tinh điểm đầy trời. Hiện ra bộ dáng thanh niên kia, thanh, góc truyện audio.com, niên thần sắc dữ tợn nhìn xem bốn phá. Một đuổi một chạy này, bọn hắn rõ ràng đã rời xa khu vực nguồn sáng. Đi ra, thanh âm thanh niên cắn răng rung động khanh khách, ánh mắt hắn đỏ thẫm, hiển nhiên sự phẫn nộ đã vượt quá cực hạn của mình. Một tiếng than nhẹ từ một nơi cách đó không xa truyền đến bên cạnh hắn. Thanh niên không hề nghĩ ngợi gì, ngẩng đầu lên, lập tức xì ra một đạo thanh sắc quang mang. Lần nén giận ra tay này, không gian chung quanh kích động, lập tức xoáy lên vô số năng lượng bắn ra ngoài. Sau đó thanh niên kia mới quay đầu lại nhìn, lúc này đây, lại không bắn rồi. Đáng chết, con mẹ nó ngươi cũng chỉ chạy trốn sao? Nhìn ra thanh niên đã phẫn nộ đến tình trạng không thể chịu nổi, rõ ràng đã nói tục. Tuy rằng năng lượng thanh niên so với Lâm Dịch thì mạnh hơn nhiều, nhưng nếu luận tốc độ thì lại không khác nhau nhiều lắm. Phải biết rằng, cường độ thân thể Lâm Dịch đã đạt đến đại tinh vị hạ giai. Đối phương nhiều nhất cũng chỉ là trung tinh vị trung giai, luận tính linh hoạt tự nhiên không lớn hơn Lâm Dịch. Nhất là di động xê dịch trong phạm vi nhỏ, tính linh hoạt càng không thể so với Lâm Dịch. Lâm Dịch mang theo dáng tươi cười hắc hắc, thân hình trồi lên tại nơi trước người thanh niên vài trăm mét. Hôm nay hắn đối mặt với địch nhân mạnh nhất, bất đắc dĩ ra chỉ chiến văn đến bội số mạnh nhất, vẻ ý thức tà dị này đã sinh ra ảnh hưởng với hắn. Ngươi là người nào, tại sao lại có Bạch Hổ chiến văn của cổ văn? Thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da người trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy đối phương gia trì Bạch Hổ chiến văn, hơn nữa tuy rằng hai lần tập kích đều thất bại, nhưng cũng phát tiết được một ít cho nên cố nén phẫn nộ, mở miệng hỏi. Lâm Dịch cười hắc hắc nói, thật sự là buồn cười. Chỉ có cổ văn các ngươi mới nhất định có bạch hổ chiến văn này hay sao? Ta còn muốn hỏi các hạ như thế nào có được huyết mạch của huynh đệ ta đấy? Bị ý thức tà dị ảnh hưởng, Lâm Dịch căn bản không thèm ngó tới khí thế của thanh niên này. Thấy đối phương chất vấn mình, Lâm Dịch lại nói năng bậy bạ, thanh niên kia tức giận đến mức toàn thân kịch liệt run rẩy. Huyết mạch huynh đệ hắn, ý hắn chính là trưởng bối của mình sao? Thanh niên phẫn nộ đến cực điểm, cắn răng nói, ngươi muốn chết, vừa mới nói xong, lập tức ầm ầm hóa thành một đạo thanh mang, vọt tới hướng Lâm Dịch. Khoảng cách vài trăm mét đối với tốc độ của hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Lâm Dịch cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Hắn cười hắc hắc, thân hình lại có chút nhoáng một cái lần nữa. Thanh mang lại đâm xuyên qua hư ảnh hắn, mà hắn cũng đã xuất hiện ở một chỗ khác, cười hì hì nhìn thanh niên kia. Hai mắt thanh niên sung huyết, hôm nay đã chẳng quan tâm cái gì khác. Hắn chỉ một lòng muốn giết tên gia hỏa cười đùa tí tởn này trước mặt hắn thành cặn bã, có như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Từ nhỏ hắn đã sống trong cổ văn, càng có thêm thanh danh tốt đẹp là tuyệt thế thiên tài vạn năm mới xuất hiện của Thanh Long hệ, chẳng qua chỉ chừng ngàn tuổi cũng đã ngồi xuống bảo. Góc truyện audio.com, tọa đại trưởng lão Thanh Long hệ, làm người kiêu ngạo, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc hắn. Hôm nay tiểu tử đối diện này, thực lực rõ ràng không bằng chính mình, lại trêu đùa với mình như thế. Cái này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Trong lúc nhất thời, thân hình hắn hóa thành một đạo thanh mang, dĩ nhiên không ngừng liên tục triển khai công kích. Thậm chí tầm nhìn chủ yếu nơi này, đã quên không còn một mảnh. Trong lúc nhất này, nơi này đã biến thành thiên hạ của thanh sắc quang mang. Thanh niên kia không ngừng liên tiếp công kích Lâm Dịch kia lại như dũng sĩ đấu bò, tùy ý để con bò kia phẫn nộ như thế nào, cũng chỉ có thể bị hắn trêu đùa trong tầm tay. Hắn cười tâu toét càng làm cho thanh niên kia nổi trận lôi đình. Rồi lại không làm gì được hắn cả. Trong lúc nhất thời, rõ ràng cứ rằng co như vậy. Bên kia, Bạch Thiếu Thiên đã khôi phục lại thực lực vốn có của mình. Xem nguồn sáng màu vàng trước mặt càng ngày càng sáng ngời, tâm lý Bạch Thiếu Thiên lại sốt ruột. Mà ở địa phương sau lưng Bạch Thiếu Thiên mấy ngàn thước, Bạch Linh, Bạch Liên Thanh và tên cổ văn sử dụng năng lượng màu vàng kia vẫn còn đang đối chiến. Thanh niên kia một mực mang vẻ nhẹ nhàng thoải mái trên mặt. Nhưng Bạch Linh và Bạch Liên Thanh lại đầy vẻ nghiêm túc và trang trọng, hai mắt như điện. Hành động không có chút dây dưa dài dòng nào, cố gắng quấn quýt hắn. Mà tại địa phương không xa bên người bọn hắn, Bạch Tất vẫn y nguyên đang nhắm mắt chuẩn bị cái gì đó. Khoảng cách kịch chiến, thanh niên kia lại nhìn thoáng về phương hướng Bạch Thiếu Thiên, phát hiện nguồn sáng kia so với lúc trước thì sáng hơn vài phần, có chút sừng sốt, sau đó liền minh bạch Bạch Thiếu Thiên đã kiệt lực. Người cổ văn không bị hư quang thần kính công kích nhưng những người khác lại bị. Vừa rồi hắn thấy đối phương đã chống cự qua hư quang thần kính, lại liên tưởng một hồi, tự nhiên cũng suy đoán ra. Lập tức cười hắc hắc nói, tốt rồi, không chơi với các ngươi, lên đường đi, tiếng nói vừa rơi xuống đất tốc độ hắn vốn cùng với tốc độ của Bạch Linh, Bạch Liên Thanh bỗng nhiên nhanh hơn, sắc mặt Bạch Linh và Bạch Liên Thanh hơi đổi, nhưng lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy hai tay hai người đột nhiên kéo một phát, một tầng hào quang lập tức xuất hiện phía trước hai người. Cùng lúc đó, một đạo hoàng sắc quang mang như điện ầm ầm đánh tới hào quang này. Sắc mặt hai người Bạch Linh chợt biến, lập tức phun ra hai ngụm máu tươi, bay ngược lại. Mà cùng lúc đó, hào quang kia cũng tự nhiên bị hoàng mang đánh bại, hóa thành tinh điểm đầy trời. Thân hình thanh niên kia cũng hiển lộ ra. Sau khi thấy hai người thụ một kích của chính mình thực sự chỉ bị thương, lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng lại lập tức cười nói. Các ngươi ngược lại còn có chút năng lực, bất quá, lần này các ngươi chết chắc rồi. Lời hắn còn chưa dứt, Bạch Thất một mực không lên tiếng, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về hướng thanh niên kia. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn ánh lên quang mang cùng loại như mặt trời nhỏ. Một đạo ngân sắc quang mang ít có thể trông thấy lập tức chui vào thân thể thanh niên kia. Thanh niên hơi sững sờ, muốn cười lên, xác, góc truyện audio.com, mặt lại đột nhiên đại biến, toàn thân run rẩy kịch liệt nhìn về phía Bạch Thất với vẻ không dám tin, nói. Ngươi, nhưng vừa vặn cùng một chỗ với tiếng nói, tinh mang trước mắt lập tức biến thành thần sắc ảm đạm. Mà hoàng mang trên người hắn tán đi, dĩ nhiên là giải khai chiến văn. Thân thể hắn suy sụp rơi xuống phía dưới. Bạch Thất này chừng mắt cứ như vậy rõ ràng đánh chết một gã cổ văn. Bạch Linh và Bạch Liên Thanh mắt thấy hết thảy, trong lòng lập tức hưng phấn lên. Cấp tốc bay đến bên người Bạch Thất nhưng lại chẳng quan tâm thương thế của mình, đỡ lấy Bạch Thất. Mà lúc này, Bạch Tất tóc trắng xóa, khuôn mặt khô kiệt trong nháy mắt giống như già nua đi mấy trăm năm. Hắn thở hào hồn kịch liệt, hai con ngươi đục ngầu không chịu nổi. Ta chỉ có thể làm được như vậy, Bạch Tất suy yếu nói. Bạch Linh vội vàng nói. Tất lão, trước tiên ngài nghỉ ngơi một chút, việc còn lại, giao cho ta và Liên Thanh a. Bạch Liên Thanh cũng liên tục gật đầu, nhìn Bạch Tất. Lúc này Bạch Tất mới khẽ gật đầu, kịch liệt thở dốc mấy ngụm, sau đó mới xếp bằng ở không TNG, dĩ nhiên bắt đầu tu hành. Xem ra, một kích vừa rồi kia đã hoàn toàn hao phí hết tinh thần lực của hắn. Tuy rằng năng lượng trong người người của Văn cường hãn, nhưng tinh thần lực bây giờ không coi là lợi hại. Công kích Bạch Tất lại là công kích tinh thần lực, thanh niên kia bị chết cũng có thể lý giải được rồi. Bạch Linh và Bạch Liên Thanh cũng bị thương không nhẹ, nhưng lúc này bọn hắn lại không có thời gian nghỉ ngơi. Hai người dẫn Bạch Tất tới địa phương không xa sau lưng Bạch Thiếu Thiên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn hướng. Lúc này, kịch chiến chung quanh đã lâm vào gay cấn. Phương diện cổ năng, Tạp Bá Lý có lực công kích mạnh nhất, cầm trong tay đồ vật lập lòe đồng dạng kim quang, chính đang không ngừng nghiền nát nguồn sáng tùy thời đều không ngừng tới trước mình. Mà phía sau hắn, bọn người Mộc Nhu, Văn Loan, Khoa Lâm Na và Khải Sắt Lâm lại lâm vào khổ chiến. Tuy rằng cường độ công kích dị năng cực kỳ cường hãn, đồng hóa dị năng càng là phương thức phòng ngự tốt nhất. Nhưng mà đối mặt với hai gã người cổ văn công kích toàn lực thực sự khiến người phòng ngự mệt mỏi, căn bản không nói tới công kích. Nhanh lên, sắc mặt Mộc Nhu tái nhợt, khóe miệng thậm chí còn phủ lên một tia máu tươi, trên người hắn lóe ra thanh sắc quang mang, một căn dây leo vô cùng lớn bao khỏa hắn và Tạc Bá Lý vào bên trong. Thanh mang lập lòe trên dây leo, bám vào năng lượng phòng ngự. Dưới công kích của một gã người cổ văn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, động một chút lại đục một cái lỗ lớn. Nếu không phải trong tay hắn còn nắm thứ thần khí phòng ngự mà nói, chỉ sợ hắn và Tạp Bá Lý đã sớm bị xuyên thành mứt quả. Mà bên ngoài dây leo, Văn Loan nổi trận lôi đình, gào thét liên tục. Toàn thân hắn cũng đã hóa thành một đoàn hỏa diễm, điên cuồng công kích về hướng người cổ văn. Toàn bộ công kích cổ văn lại xuyên tới trong thân thể hắn, căn bản không có chút tác dụng nào. Mà hắn lại có thể công kích được người cổ văn, cái này khiến hai gã cổ văn công kích cổ năng liên tục bạo khiêu. Dị năng giả này, quả nhiên là khó chơi. Góc truyện audio.com, luận năng lượng, những người này tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng đối với tính đặc thù của dị năng, lại khiến đối phương không có chút tính tình nào. Hôm nay Khải Lâm Na nhìn như là một nữ thần băng tuyết, ngón tay của nàng điểm một chút, độ ấm chung quanh lại giảm đi. Chỉ thấy mỗi một lần nàng phất tay, tổng cộng có vài chục đạo băng lam sắc quang mang ầm ầm bay ra. Độ ấm băng lam sắc quang mang này thấp quả thật khiến người không thể tưởng tượng. Mặc dù là người cổ văn, chỉ cần hơi chút tiếp xúc cũng sẽ lập tức bị đóng băng. Tuy rằng loại đóng băng này cũng chỉ kéo dài không đến một giây thời gian, nhưng thực sự khiến người cổ văn đau nhức gần chết. Song khi công kích năng lượng của bọn hắn đến bên người cô gái này, thân thể của nàng lập tức hóa thành một bãi nước tư tán ra, căn bản không có chút tác dụng nào. Trong lúc nhất thời, hai gã cổ văn căn bản không có biện pháp công kích những người này. Chỉ có thể không ngừng công kích Mộc Nhu và Tạp Bá Lý kia, cái này tự nhiên khiến áp lực lên Mộc Nhu càng lớn. Bên phía cổ thuật cũng không thoải mái. Cách chương.